Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trang 28 hỷ thích hỷ thí hoặc phúc quan hỷ bố thí tất được phước. Tập thứ hai này là kinh dân, kinh văn Phật ngôn. Đổ là thấy đó, chứ đổ là tiếng Tàu thấy. Đổ nhân thấy người ta thí đạo, tức là làm cái phương pháp bố thí đó ha. Thì trợ tức là giúp đỡ, chi quan hỷ ha, và quan hỷ thì đắc phúc đại thậm, thậm đại, được phúc rất là nhiều. Thậm tức là thậm thâm, lớn, to lớn và rất là to lớn. Cái này á, là mình không có thí nha, mình thấy người ta bố thí thôi ha. Hay là mình quan hỷ, mình giúp đỡ ha, đáng trợ ha, quan hỷ thì đắc phúc rất là lớn. Sa môn vẫn biết, Sa môn có hỏi rằng thử phúc tận hồ, vì cái phúc bố thí đó có hết hay không. Bây giờ đã thấy người ta bố thí thì người ta được phước mà mình chỉ có quan hỷ thôi, tiếp trợ quan hỷ thôi mà đắc phúc được nhiều cái gì đó, thì cái phúc người cho đó có bị giảm không. Sa môn nó hỏi việc như cái phúc nó vậy đó, vừa chia bớt cho mình rồi thì cái phước đó tụi mình chắc là phải bị giảm. Thành ra sau mới hỏi là thử phúc tận hồ, cái phúc mà người ta cho đó, ví dụ như người nào cho mà mình hoan hỷ thì cái phúc đó có hết hay không. Thì Phật mới bảo, Phật ngôn tỷ như nhất cự chi quả. Tỷ như là giống như, cự là một cái đuốc cái lửa của một ngọn đuốc đó. Số thiên bách nhân có một ngàn trăm ngàn người, các dĩ cự lai phân thủ, mỗi người như vậy đó đều đem cái đuốc lại, dĩ tức là đem cái đuốc lại, dĩ cự lai phân thủ chia ra, thục thực, thục nấu chín đó, thuần thục đó, để mà chia ra để nấu ăn, thục thực tức là nấu thức ăn cho chín, trừ minh tức là làm cho nó sáng lên, thử cự như cố, là những cái đuốc như vậy đó. Thì cái đuốc nọ vẫn như cũ. Phúc diệt như chi. Phúc báo cũng thế. Tại cái thì cái trong cái này nói là mình nó nói không có, nó có những cái mà luôn luôn được phước, mỗi vẫn có làm gì trơn. Dự nên nhớ cái đó để mà quý vị tu cái gì nha, phước có những cái được phước là mình không cần làm.
Cái thứ nhất là mình học tùy hỷ, hỷ tức là cái tâm, nghĩa là dùng tâm thôi mà được phước, đây là tâm pháp. Hai là vui mừng trong cái việc người ta làm, mà nó cũng là được phước mà được quả đó, chứ mà tùy hỷ trong cái ác nghiệp là mình cũng lập nghiệp luôn. Thì nó cũng giống như nó có cái mà mình không làm mà mình dính, là một là cái tùy hỷ này nè. Đây mình thành ra là cái đa số là tùy hỷ trong thiện pháp thì nói là được phước. Thiện pháp thì dễ biết rồi phải không? Thiện chánh giới, là cái nguyên tắc chung là làm cái việc đó làm lợi mình và lợi người, trong cái hiện tại tương lai đó gọi là thiện pháp. Thì nhị trong cái thiện pháp, thì cái thiện pháp này muốn biết là phải học, đa số là học giới là chắc ăn nhất, giới là nó rõ nhất. Còn pháp á, thì còn tùy, pháp là phương tiện đó, còn cái giới đó nó gọi là đích xác, còn tập tâm đó, nó hiện xuất rồi. Thì bây giờ mình tùy ý về thiện pháp á, thì cũng như là trong này thí dụ như là bây giờ một cái người bố thí cũng như là giống như là ngọn đuốc vậy đó, công đức giống như một ngọn đuốc vậy đó, cái người tùy ý đó cũng như là mình đem ngọn đuốc lại mình bò ngọn đuốc này thì mình cũng có ngọn đuốc của mình thôi vậy đó. Cái công đức hai người này bằng nhau, không có gì sai khác, chứ không phải mình tùy ý mình công đức ít hơn nha. Một hồi mình sẽ nói cái kinh này nó không rõ, cái này tôi giảng lâu quá tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mà tôi sẽ nói có trường hợp là công đức mình bằng lớn hơn hay là nhỏ hơn. Thì cũng như là cái ngọn đuốc mà mình mồi thì cái đuốc này nó vẫn còn, như là nó càng lúc nó vì mồi 100 ngọn thì ngọn đuốc này cũng vậy, là nó không có một cái hào thành người kia. Người kia làm việc bố thí thì giống như ngọn đuốc vậy đó, mấy người khác tùy nhỉ tức là tán trợ thì cũng giống như là mồi đuốc thôi. 100 người thì nghĩ 100 người được phước ngang như thế này, mà cái ngọn đuốc này nó không hề kém giảm một cái sức sáng nào hết, hay không phải là vì người khác mồi mà cái này nó thiếu, cũng như hư không vậy đó, cũng như hư không vậy đó. Trong người kia thì trong kinh Tâm Nghiêm nó nói có một cái người thấy hư không bên này gọi là nhiều quá và thanh tịnh quá, mới đem cái bình mở nắp ra chứa cái hư không này, rồi là cái đem qua cái chỗ như cái chỗ đó trong phòng ẩm thấp hay là gì đó mở ra, thì tưởng rằng là mình đã đem được một chút hư không này, là chỗ này mất một chút hư không rồi đem ở đây mở vô là cái gì đó. Thì cái hư không á giống như là ngọn đốt, thì nó không bao giờ nó hết mất hết trơn, rồi lấy một chút xíu bỏ ở đây thì hết chỗ hư không này cũng không thêm mà chỗ này cũng không bớt, giống như cái mặt tấm vậy đó. Dòng đó thì có xài cái gì hay là có làm cái gì đi nữa thì mặt tấm nó vẫn y nguyên, nó không có mất. Cái tướng mấy cái tướng này nó không có mất. Bây giờ mình nói là có hai cái để cái gì sử dụng, mà cái hành tùy ý này đó, cái công đức của nó đó là nó, nếu mà nó về cái pháp đối trị đó, thì hành tùy ý này đó nó đặc biệt đó là nó phá được cái tâm, đó là tâm tật đố. Thường người ta làm được cái gì mà mình không làm thì mình ghét, người ta thành tựu cái gì mà mình không thành tựu thì từ từ là mình khó chịu. Mà con đường đó là con đường nó ngăn chặn cái sự phát của mình, nó dành dây con cái với người ta, thành ra cái tập tố này là cái chướng ngại rất là nặng, cái hại nó nặng đối với những chuyện pháp, nó đối với chuyện pháp của người ta làm được có dụng. Đương nhiên là cái gì lên cõi sắc rồi là nó không còn tập tố nữa rồi, tại vì tất cả những cái sân tâm sở nó mất rồi, sân tâm sở nó mất, sân tâm sở nó mất, thành ra những cái đi nó đi kèm theo cái tùy phiền não sân tâm sở như là phẫn, hận, đố hay vân vân gì đó thì nó cũng mất sao. Thành ra nó cái tùy ý này nè là cái kia dục. Thì khi mình tùy ý đó thì không có điểm nó nói đó, nếu cái người đó đó ngang hàng với mình thì mình tùy nhỉ ngang hàng hay là thấp hơn mình, thấy không? Đó, thì mình tùy nhỉ công đức của người đó đó, mình bởi công đức tặng rồi đó. Ví dụ như hai người làm việc đều là sa di hết đi, mà cũng chưa là giác ngộ nữa, chồng sa di này làm được một cái hành động nào, hồi nay cảm thấy quan nghĩ tùy nghĩ trong hành động thiện đó, thì trong đức bằng này, ai là một người mình sẽ đi đường cao hơn người tại gia, thì người tại gia làm hành động nào mình tùy nghĩ hành động đó, thì được trong đức bằng, do công đức thì không thể hơn được. Còn nếu mà đối với người trên mình, ở trên mình thì khi mình tùy nghĩ công đức người này thì mình được bao nhiêu phần trăm thôi. Do như tâm nó quên rồi, đại cái là cũng như là 1/3 hay là 1/4 là công đức của người đó. đó, nó còn một cái mà không biết mình thân nữa, mình quên như đó. Thành ra hạnh của vị Bồ Tát á, mà muốn là dùng công đức mà sanh khỏi lục lạc đó, muốn chỉ biết ẩn ngày có biên tập sao? Giờ là cái này là ngày tại sao chung rồi bây giờ nó là nữa? Cụ giả thị công đức phải không?
Dạ.
Thành ngày nhà dùng cái này để tăng công đức nè. Cụ giả là thị công đức. À, thì cái ngày á, cái ngày ngồi một chỗ vậy nè. Không? Ngài mới quán trong tâm của Ngài nó biến vô lượng đi sáng. Vô lượng đi sáng. Bỏ tia sáng trong này nó có biến là vô lượng đi sáng nữa. Không? À, bỏ tia sáng Ngài không thân. Ngài còn thân, biến thành thân, thân. Tức là thằng Ngài biến thành vô lượng thân. Mỗi cái thân này nè, một cái thân này nè là đến một cái mức độ của chư Phật. Mới mức độ của chư Phật, Phật ngồi chư Pháp rồi nè. Nghĩa là có gì mà quan hỷ trước sự tiếp tâm của chư Phật, quan hỷ trước công đức của những thánh chúng đang nghe, các thiện pháp của các thánh chúng luôn hết á, thầy tùy hỷ hết tất cả những thiện pháp của thánh chúng chung quanh đây, các vị Bồ Tát đã phát tâm độ sanh, các vị thanh văn đã phát tâm tu, các vị hữu học đã phát tâm nghe, các vị kia đã phát tâm tu thiền, các vị tại gia trong ngũ giới tùy hỷ hết. Khi mà ngài tùy hỷ gì đó, ngài được toàn bộ công đức của đây là chỉ công đức Phật và nhãn bằng thôi, thấy không? Chứ các Bồ Tát là ngài vua nhãn bằng thôi, còn tất cả những gì tại gia là cái gì đó là các Bồ Tát là ngài có hết. Ngài công đức nó nhiều lắm mà còn một lúc thì là ngài vô lượng thế giới đó ngài làm được đó. Thì hỏi này, ở đây mình một ngày mình làm được bao nhiêu công đức, và trong khi mà ngài chỉ ngồi có công đức vô lượng đó. Thành ra cái gì đâu là công đức phải chịu quát gì đó, quát cái tâm mình nó bỏ nó ra là một thế giới được có mẹ hay là một thế giới có vô lượng thân, hay là một thân đứng trước tất cả những người tại gia cũng có cái thân mình đứng đó, người Bồ Tát cũng có thân mình đứng đó, A La Hán cũng có thân mình đứng đó, tùy hết này có bao nhiêu công đức của các vị đã tu tập thành đạo hay gì về những con điều tùy thị tất tâm, người đang giữ giới thì tùy thị trong thế giới, người đang làm thiện thì giữ lên, người đang hành một độ thì hành dưới một độ, gì tùy hết gì đó. Kiểu vậy có hết tất cả những công đức mà phải làm như thế. Được không?
Hả?
Ngồi chỗ đó. Hả? Ngồi giả thị công đức là vậy đó.
Vậy thầy, cái tùy hệ công đức á, thì đối với người dưới bậc ngang thì mình sẽ bằng, nhưng mà tại sao này thì đối với bậc trên thì mình lại không được bằng?
Ở trên tại vì cái công đức của họ làm sao mình hiểu nổi. Công đức họ là cái gì, nhiều khi mình tùy hỷ nhưng mà không đạt được cái tâm giống như họ được. Họ đọc thiện pháp của mình nó không có bằng. Còn họ là ngang hàng đó, cái công đức gì đó họ làm thì mình cũng tương đương với họ được. Tại vì cái tâm ngang hàng, nghe không? Nên khỏi tâm cái tên công đức người ta kêu sẽ giờ dở, công đức tầm ba la mật rồi, cái tâm ba la mật đâu được công đức đó. Kêu chư Phật là ba la mật là hành động gì, là công đức ba la mật chứ vô lượng. Mà cái tâm mình ba la mật không cách nào mình thoát công đức bằng đó, nghe không? Đó, thành ra người cao hơn á, là phần công đức hơn, mình chỉ được một mấy người thôi, tùy theo cái tâm của mình bắt được ở độ số nào thì mình được công đức ở đó.
Nếu mà như vậy thì mình có thể hơn người, ví dụ như mình, nếu mà người xuất gia mình có thể hơn người đại gia, nếu mà cái tâm quan hệ mình cao thì mình
phải hơn. Ờ, nhắc cả mình cũng làm. Nào, cái trực tiếp là quả là đại khái nhưng có cái, cũng có lợi hơn nữa, nhưng mà đối với tôi lâu quá tôi quên rồi, không có lợi hơn nữa. Nhưng mà cái tùy hỷ á, tùy hỷ không phải vui mừng không đâu, thấy không? Mà nó còn tán trợ, hỗ trợ, khuyến khích. Đây đều đều tùy hỷ á, hỗ trợ, khuyến khích. Rồi tán phán. Tán phán cái dịch tao làm cũng là một tùy hỷ. Rồi vui mừng.
Thầy vừa học thầy nói lấy mình tán tháng rồi tạo ta sinh ngã mạng.
À, cái này là công đức của gì? Thì là cái tán tháng á, mình tán tháng á, thì chúng ta có trí tuệ trong sự tán tháng này nè. Nếu là cái tán tháng cái hành động đó khiến cho người đó sanh ngã mạng thì là có cái tán tháng. À, tại vì tôi tình làm hại người ta, mà không có làm. mà tán tán mà cảm thấy là người ta thấy chuyện pháp người ta làm có người đang ủng hộ tán tán mà người ta làm thôi thì nó nói thành ra khi mà tùy ý á nó có hai hành động, tùy ý là vật chất và tùy ý là tinh thần. Tùy ý và tùy ý là tinh thần. Thì tùy ý là tinh thần thì tâm lên làm cái hành động này lên. Tùy ý là vật chất á, người ta làm hành động đó thì mình tùy theo vui mừng, tùy theo cái hỗ trợ rồi đó. Ví dụ như người ta đang xây kiên nhưng mình nặng nặng vô, mình vui mừng không, nhưng mà mình đang góp phần vô một phần chứ không phải mình làm hết. Mình tùy theo hành động đó chứ mình giúp thêm một phần. Ví dụ như người ta đóng tiền bảo lục thì biết rằng là không phải là một người có thể làm được ha, mình góp thêm một phần nữa, tiền như bảo lục một ít nữa, thì cái này gọi là tùy nghĩ. Nhưng mà tùy nghĩ bằng tài bằng góp, cái này là tùy, cũng là tùy nghĩ. Mình vừa vui mừng, mình vừa vui mừng trước vì có hành động này, hành động này là làm nhanh nè, nó khởi ra trước, hay là mình tùy theo hành động này mình vui mừng, hay là mình hỗ trợ thêm, mình khuyến khích thêm bằng cách là sao mình đóng góp thêm, để thấy là có người hỗ trợ, có người tùy theo. Thì cái này nó là một tùy này, nó biến thành một dạng giống như là bố thí, nhưng mà tại vì không phải là bố thí là mình tùy theo người ta, tùy theo làm chứ không phải mình làm trực tiếp. Thì cái này gọi là tùy ý. Nhớ thì nó có hai dạng nè, nhưng mà do cái tỷ này đó thì thường thường rất là nó gần giống như là gọi là cho đó, nhưng mà cho mà góp phần, cho là góp phần trong cái phần cho thôi, hay đóng góp một phần trong phần cho là tùy theo chứ không phải hoàn toàn. Thì thực sự nó là bố thí đó, nhưng bố thí không viên mãn. Bố thí này bố thí chung,
không phát tâm thực sự,
có phát tâm tức là cái phát tâm muốn cho. Nhưng mà thực sự ra cái này nó không có nghĩa là cho thẳng rồi đó, nhưng mà cho qua một cái trung gian, hay mình tùy thôi, hành động người ta làm rồi mình hỗ trợ. Chứ như vậy có một công từ thiện mà không làm, thấy không? Nếu mà thấy hành động này là nó đập thiện, nó là lợi lạc, cái kia là mình tùy ý hành động này, mình vui mừng hành động này và mình hỗ trợ khuyến khích đặt tài vật thêm, khi mình hỗ trợ khuyến khích vui mừng cũng góp thêm thì cái này là một cái bố thí. Nhưng mà nó hay hơn bố thí là trong này nó có cái tùy ý trong này nữa. Thật sự ra làm nó thì mấy mày nói tiếng nè, chứ không phải mày nói tiếng đâu. Mấy ông mà chủ trương này nè, thành công gì là không được mà không khen với bản mình. Tại vì mấy ông này làm phải mình làm, mình là góp phần vô, hỗ trợ vô. Thì nhớ tỷ nó có tỷ này nữa, cho phải tỷ bằng tâm không. Cái thứ hai đó là tỷ bằng tâm. Người ta làm mình hỗ trợ bằng tinh thần, hỗ trợ bằng tinh thần, hỗ trợ bằng tinh thần bằng hàng trang hàng như mình khen tặng, rồi mình vui mừng, mình khích lệ, vân vân, hay là hỗ trợ phần. Thật sự ra cái hành động tùy ý này nó cả có gồm cả phân khối hết á. Phân khẩu là ca tụng rồi nè, phân đóng góp thì cái ý là phần, cái là tùy ý nó giúp hết cả phân khẩu ý. Nhưng mà đa số cái hành động mà bên này thường của mình á, thì mình giai đoạn đầu tiên mình tập trong tập tinh thần dễ tập nhất, mình không có tốt, thấy không? Thành ra tình thường á là mình tập tinh thần trước, nhưng mình phải nhớ rằng là cái tinh thần á, hay mình tập á, rồi mình cũng phải tập cái này, mình phải tập về cái tự nghĩ cái bài tập thì nó mới viên mãn, thì nói viên mãn cái tinh thần là một cái nó chưa lộ được cái tâm, mà nó mới là cái tâm thôi, thì nó chưa lộ được cái lợi ích thực sự. Thành ra phải thêm cái tự nghĩ này nè, thì thực sự là chúng ta mới lợi thật. Còn cái tâm này tập ra thực sự để tránh là để trừ tốt. Thì cái này đó, ta ngồi một chỗ, ai làm cái gì mình thấy nó, mình thấy mình vui mừng, mình khích lệ khuyến khích, hoặc là mình đóng góp hỗ trợ.
Thầy này nói mình ngồi tùy thủy bằng tinh thần á, thì nó không có viên mãn, có nghĩa là công đức không bằng người ta.
Không, nó thật sự là sao, cái việc gì cũng khởi từ tâm hết á. Thấy không, thật sự nó tâm. Nếu mà cái này phải đọc trước thì tâm nó có rồi đó nha. Thì lúc đó thì phương tiện mình là lúc đó mình nên làm thêm cái này. Nếu cái tâm nó không có thì hành động cũng khó, là thành ra thường là tâm khó, tự nghĩ là khó gì tinh thần nhiều. do cái thực sự ra đó, nó một cái hỗ trợ đúng nghĩa, tùy theo mà vui mừng, hỗ trợ mà vui nghĩa đó. Thấy người ta làm mình vui mừng, mà vui mừng nếu mình có thể góp phần được, mình sẵn sàng góp phần. À, thì mới đúng, mới thực sự đi hết luôn cái này nè. Tôi nghĩ về thân, tôi nghĩ về khẩu, tôi nghĩ về lý. Tôi nghĩ về thân, tức là thân cái đồng người ta để làm. Tôi nghĩ về khẩu, khẩu mình khen tặng. Hay là mình viết bài, rồi viết bài, viết dở, rồi mình đăng báo, mình kiếm lợi, lum la đó. Thì là khẩu. Còn ý này là tâm mình không có tập đố, tâm mình cảm thấy cho mình nghe là quan hỷ thật sự. Quan hỷ thật sự trước cái công đức người ta làm. Thấy không? Thì cái phước đức của mình á, thì mình từ thấp hơn đến bằng của người đó. Thấp hơn đến bằng người đó. Có lúc cao hơn nữa. Mình quên chiều cao rồi. Thấy không? Thì đây là cái cách mà mình tu mà mình không có gia công được nhiều. Thì mình nếu mình hiểu được hành động này là sống hòa hợp đó. Cái gì mà làm gì làm thiện mình thì đều đóng góp, mình được kiến thức vô cùng. Mà ta mấy người làm mà rất là vui vẻ nhờ làm. Phải không? Rồi còn một cái nữa. Còn một cái mà quý vị không có cần làm hành động gì thân về khẩu hoặc là về ý gì hết mà nó vẫn không báo. Là hành động gì? Tức là mỗi giờ mỗi phút là quý vị đều có công đức hết á, không cần làm gì hết. Là hành động gì? Là hành động họ nhớ, là giữ giới. Quý vị thọ giới đó thì nếu quý vị giữ giới thì có công đức, thấy không? Giữ giới thì có công đức gì nữa. Còn phạm giới thì đương nhiên là bị lỗi. Phạm giới thì có gì bị lỗi phạm giới, còn em lỗi bị tội bình thường nữa. Ví dụ như sát này, sát bình thường á, nếu gì không thọ giới thì có gì sát có gì vẫn bị tội. Sát là có cái nghiệp, cái nghiệp nghiệp thành ra nó bị tội. Nhưng mà khi quý vị giữ giới sát á, mà quý vị mà phạm sát á, thì thứ nhất chỉ có gì tội bình thường. Cái tội bình thường là tội dân nghiệp, nó bị quả nó sanh, đồng thời quý vị bị tội nặng tới nữa, bị hai tội cộng lại. Hai tội. Tại vì sát sanh là cái nghiệp rồi, thành ra bản chất sát sanh là bệnh tội rồi. Cho nên người bình thường không tội giới. Thì họ sát họ vẫn tội chứ họ không tội. Phải không? Nhưng mà khi mình thọ giới đó, mà mình phạm thì mình bị tội, nhưng mình được cái lợi. Nếu mình giữ giới thì mình được phước. Phải không? Ví dụ như mình giữ giới thì mình được phước. Trong khi mà cái ăn nó không tội với sát sanh á, ảnh không sát sanh không có phước nào hết. Ảnh cũng không sát sanh, không có phước. Còn mình không, tại vì đâu có nhân quả, cái đó là hành động bình thường không có nhân quả. Nhưng mà khi mình không sát sanh tức là mình đang giữ giới. Thì bây giờ mình được phước thì mình được tăng trưởng cái đó.
Thầy giữ giới thì là hủ lậu phước hay là
cái giới mà có Phật ghi ra đó là cái giới là nhân chủng để cho vô lậu phát phát sanh. Cái đó là những nhân chủng giữ vô lậu phát sanh, tại vì cái bản vô lậu là phải học mà phải căn cứ từ cái chánh định, mà chánh định đó là muốn có định được là phải cái phiền não phải không phát sanh. Cái nhân giữ giới này nó ngăn chặn cho mình những cái quan trái những kia làm cho rồi chánh định cho mình nó phiền não phát sanh cũng được. Thành ra giờ bây giờ ngủ, bây giờ ngủ đi, giờ bây giờ có làm tội không?
Nhiều khi cũng làm nhưng không ý tưởng mà...
ngủ á là không có sát sanh này, không có dòng ngữ nè, không bài dâm nè, không uống rượu nè, thì tự nhiên trong lúc ngủ cái gì được cái phước giữ gì hết, không có làm gì hết.
Ngủ à?
Sao ngủ cũng có phước à? Cái người thọ giới ngộ lắm, ngủ cũng có phước nữa. Loại gì thực sự ra đang giữ giới, không có phạm cái giới nào đâu. Nhưng mà bên đây nếu mình không có, ví dụ như ta nói là nếu mình không có sát sanh, không có sát sanh hay là không có uống rượu đi, không uống rượu giới được, ngủ sẽ uống rượu được. Sao tự nhiên là đang giữ giới mà được không uống rượu? Thì là phước. Là bình thường á, là không có làm gì hết á, bình thường không có làm gì hết á, tức là mình đang giữ giới đó.
Nhưng mà thầy nhiều khi mình ngủ, ý mà tưởng mà làm trụ thì nghĩ không chuyện, có phạm không?
thì cái đó là phạm. Ý thì nó phạm nhưng ít lắm. Thành ra lúc đó phải ráng ra thích vậy là phải kiểm soát cái thân của mình bình thường ác là ngủ mới có cái đó. Thành ra bình thường của mình á, chứ mình thọ đi, thọ giới, thọ cũng giới. Và bình thường á, mà đa số nó ít khi nào khác á. Ít nào khác á, thành ra từ từ mình được phước, trong sức thành nó có hoài. Trộm cắp thì cũng khó xảy ra. Thành đi vô tình mình đang giữ giới trộm cắp. Tại lúc năm cũng gặp dần trên mà đâu có giờ lấy đâu. Cái tâm mình nó thành ra luôn luôn là có phước, có phước. Thành ra cái người mà thọ giới đó là phước sanh liên tục. Phước sanh liên tục. Tức là cái phước sanh như là hoài 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 vậy đó. Thấy không? Thành ra chị mà họ tu họ họ giải tiếp là gì đó. Nó càng làm gì đó. Nhưng mà khi mà phạm á, gì đó. Được phước thôi, nhưng mà cái nếu mình ngủ nhiều quá thì mình bị một cái, tức là bị cái gọi là này không phải, nó gọi là gì đó, phong cầm giải đãi trong lúc mình định. Cái đó nó trước ngại gia đình mình thì nó có hai cái mà nó với chị thọ giới càng nhiều á, mà cái gì ta cho mình được phước, thọ giới càng nhiều thì được phước, tại vì mình thường thường ít khi nào phạm. Ít khi nào phạm á, thành lập mình phải học phải mình phạm mình nặng hơn người ta. Lý do là tại sao mình hoan hỷ mà được phước nhiều, vì cái mình hoan hỷ đó tức là mình góp phần tán thán công đức của mấy người ta, khuyến khích người ta, khiến cho người làm thiện đó họ lại càng tăng trưởng cái thiện của họ lên, họ càng phấn khởi trong các thiện pháp họ làm, làm như những cái người mà làm thiện đó, làm họ mạnh dạn hơn, là bắt đầu là họ thấy có những người đồng tâm đồng ý đó, thì họ là càng vững tâm ý hơn con đường thiện. Và khi mà những người mà những con đường thiện họ vững tâm ý thì họ nói gì cũng chắc chắn hết trơn, thành ra cái họ là cái hạt nhân để khiến cho những người khác nhìn vô họ thích, họ lại theo làm thiện, thành ra cái thiện nó sẽ lan ra rất là nhiều. Là lý do đó tại sao mình tùy nghĩ mình được phước, còn thang như mình có cái gì người ta vừa khởi tâm lành mình tắm như mình chống đối liền, khiến người đó khói tâm thì mình bị lỗi, mình lỗi cũng giống à, cũng cái tội đó cũng giống như là người khói tâm gì thôi. Mà khi mà họ thiện á, thì cái người xung quanh thấy càng lúc cái nhóm người ta thường thường ta sống người ta coi theo cái đại chúng, người ta coi ở đại chúng sao họ theo chiều hướng đó, thì những người xung quanh họ là theo, thành ra cái thiện mình tán thán, mình khuyến trợ một cái điều lành điều thiện cái gì đó thì vô tình chung á, là mình làm cho rất là nhiều người được cái môi trường để họ theo cái thiện đó mà họ được lợi lạc, thành ra phước báo nó phát sanh dữ dội là như vậy. Nó cũng như là nó như ngọn đuốc vậy đó, trong những mình mồi ngọn đuốc đó thôi mà người ta thấy mình mồi rồi người ta cũng bắt chước người ta đốt lên vậy đó, thành ra nó nhiều. Thầy năm này nó nói là Phật dạy thấy người ta tu đạo bố thí, nếu trông thấy người khác thực hành hạnh bố thí nào quan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Cái quan hỷ này quan hỷ trong tâm cũng được, quan hỷ trợ giúp cũng được. Thành ra trong này á, thì trong này đã nói là đổ nhân thí đạo, tại đây ở đây đó thường thường cái công đức mà mình dễ thấy nhất á là công đức về bố thí, là công đức phải sơ đẳng. Công đức này đó là trong nguyên thủy đại thừa thì phải tập hết á, có gì phải tập được cái công đức này mà nó xả được cái tập tham, nhà muốn tu được thì tập tham phải bỏ thì không mới được. Cái tập tham mà có thì rất là khó tu, tại thực sự nó là cấp của phiền não, sanh tử luân hồi là do tham dục. Cái cách là để mà xả cái tham dục này nè là tập bố thí tập xả ly, cái danh từ của bên Minh Thủy thì xả ly, bên đại thừa tập bố thí, xả ly tài sản, xả ly vợ con, xả ly bỏ, cái bên đại thừa nó xả ly thôi mà nó không bố thí, khi mình xả ly tức là mình bố thí, xả ly thì không dùng nữa thì người khác dùng, mặc dù không có cho,